Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bây giờ Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất được 12 thùng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lúc đầu lễ cha sở của anh chị em đã giới thiệu về Đức Gioan Phaolô thứ hai. Ngày 1 tháng 5 năm 2011 vừa rồi, Ngài đã được phong làm Á Thánh, tức là chân phước. Cho nên hôm nay chúng tôi có món quà gửi tặng đến anh chị em, đó là tấm ảnh Đức chân phước Gioan Phaolô II đang là cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Anh chị em ai chưa có tấm ảnh này thì giơ tay để tem áo xanh chúng ta đến gửi tặng cho những người chưa có. Vâng, em áo xanh ra nhanh chóng vào trong nhà thờ đó. Chúng tôi gửi tặng đến anh chị em và mỗi một người chúng ta trở thành người đi loan báo lòng thương xót Chúa. Ở đây chúng tôi có ghi những ngày giờ địa điểm dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, đặc biệt là tại giáo xứ chúng ta đây. Mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, 5:15 chúng ta làm giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và 5:15 là chúng ta có thánh lễ. Và anh chị em mỗi một người cũng trở thành những người đi loan báo cho những người khác. Cho nên anh chị em nếu cần lấy thêm, anh chị em cứ lấy thêm để chúng ta giới thiệu về lòng thương xót Chúa cho người khác, nhất là tại giáo xứ của chúng ta đây. Ngày thứ sáu đầu tháng thì chúng ta đến và thay mặt cho tất cả những người đang đau khổ, ốm đau bệnh tật mà họ không đến được, những người ở xa, thì chúng ta cầu nguyện cho họ nha. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho giáo hội Công giáo có một vị chân phước, có một vị Á Thánh là tông đồ loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì ngày 30 tháng 4 năm 2000 thì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã phong hiển thánh cho nữ tu Faustina người Ba Lan. Và theo thánh ý của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã nói với Faustina rằng: "Cha mong muốn sau ngày lễ phục sinh, sau Chúa Nhật phục sinh là Chúa Nhật kính lòng thương xót của ta." Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã thực hiện thánh ý muốn của Đức Giêsu, và từ ngày 30 tháng 4 năm 2000, tất cả các nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới đều phải kính trọng thể lễ lòng Thiên Chúa Chúa vào ngày Chủ nhật thứ hai Phục sinh, và Ngài qua đời vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, ngày thứ bảy áp ngày lễ lòng thương xót năm 2005. Chỉ mới 6 năm sau khi Ngài qua đời thì Ngài đã được giáo hội phong làm á thánh. Một cái điều hết sức là lạ lùng, hết sức là hy hữu, vì trên thế giới này chúng ta thấy những vị thánh có khi phải mấy chục năm, có khi phải mấy trăm năm. Phải mấy trăm năm mới phong làm thánh được. Còn Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã chỉ sau 6 năm Ngài đã được phong lên làm á thánh, tức là chân phước, vì Ngài đã thực hiện một phép lạ cho một nữ tu người Pháp được khỏi bệnh là run tay Parkinson. Và nữ tu người Pháp ấy đã xác nhận được rằng là y khoa đều bó tay, và các bác sĩ cũng đều xác nhận được rằng đây là một phép lạ, vì đó là một việc mà khoa học không thể chứng minh được, khoa học không thể can thiệp được, khoa học đã hoàn toàn bó tay. Và khi nữ tu người Pháp này cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng thì đã được chữa lành, một cái điều mà khoa học đều phải xác nhận. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội có một vị á thánh. Và chỉ còn một phép lạ nữa là Đức Giáo Hoàng John Paul II sẽ được phong lên hàng hiển thánh. Cho nên chúng tôi gửi đến anh chị em tấm ảnh này, lát nữa chúng tôi sẽ làm phép cho anh chị em đưa về. Và với tất cả lòng tin tưởng, chúng ta cầu nguyện với chân phước John Paul II, nhất là chính Đức Giáo Hoàng John Paul II này là người đã nói rằng nhân loại ngày hôm nay đang trải qua bao nhiêu là sự dữ. Con người ngày hôm nay đang sống trong tuyệt vọng âu lo, và không còn một niềm hy vọng nào, không còn một niềm trông cậy nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Như là bài hát mà một số anh chị em đã đi cầu nguyện và vẫn hát đó: Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Giờ tôi nói chị em hát Hallelujah nha. Chúa đã sống lại, Ngài đã ban cho chúng ta có được một niềm vui và bình an đích thực. Chúa đã ban cho giáo hội Công giáo có được một chân phước, đó là Đức Giáo Hoàng John Paul II. Chúng ta hân hoan chúc tụng ngợi khen quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Và mỗi người chúng ta trở thành người đi loan báo và làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Đấng Phục sinh. Và thưa anh chị em, trong khi tôi vào trong nhà thờ này, tôi nhìn lên trên cung thánh, thấy được hai cái hàng chữ rất là dễ thương. Phía bên trái anh chị em đọc thấy hàng chữ: Nhờ mẹ đến với Chúa Giêsu. Và phía bên tay phải mời anh chị em đọc: Chúng ta bước sang tháng 5, tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ. Và chúng ta dâng lên mẹ những bông hoa, có những bông hoa tươi, và cái điều quan trọng hơn cả là những bông hoa lòng của mỗi một người chúng ta. Và nhất là ngày Chúa Nhật tới đây, Chúa Nhật thứ hai trong tháng 5 được gọi là ngày của mẹ. Xin thay mặt cho cộng đoàn chúc mừng các bà, những người mẹ, những người tảo tần vất vả con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non của những người mà công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta hân hoan chúc mừng tất cả những người mẹ trên thế giới này, những người mẹ của chúng ta, một tràng pháo tay thật là đồng nghiệp thưa anh chị em. Và mẹ Maria cũng là một người mẹ sinh ra một người con là Đức Giêsu. Và mẹ cũng đã trải qua tất cả những gì là của thân phận con người. Mẹ đã trải qua tất cả những khó khăn cực khổ của người làm vợ và làm mẹ như thế nào. Và chúng ta đến với mẹ, mẹ đưa ta đến với Chúa Giêsu. Và khi ta đến với Chúa Giêsu rồi thì ta biết được rằng là ta đã đạt được đến cái đích của cuộc đời của chúng ta. Và khi ta làm cái công việc ấy, ta làm công việc mà đến với lòng thương xót của Chúa, một công việc mà lúc nãy cha sở của anh chị em trong đầu lễ có nói, đó là đang được khơi lên từ nhiều nước trên thế giới. Kể từ ngày mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai ngày lập nên đại lễ lòng thương xót Chúa, thì nhiều nước trên thế giới và trong cộng đồng công giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng như tại Việt Nam, nhiều nhóm đã bắt đầu hình thành việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đây không phải là một đoàn thể công giáo tiến hành, vì thánh ý của Chúa là muốn cho tất cả mọi người đến với lòng thương xót Chúa, vì không còn một cái niềm hy vọng, một nguồn trông cậy nào giữa một thế giới mà đầy những hận thù, chia rẽ, ghen ghét nhau. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng: con hãy đi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, của ta, mà trước đó thì chính con phải là người cảm nghiệm được lòng thương xót ấy. Rồi khi con cảm nghiệm được rồi, con sẽ đi loan báo cho mọi người. Và mỗi một người chúng ta, Chúa nói, mỗi một người tín hữu, tùy theo khả năng của mình, tùy theo hoàn cảnh của mình, phải trở thành người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Còn phần thiếu sót, những khiếm khuyết khác thì chính Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta. Mà Chúa cần bàn tay của mình, Chúa cần đôi chân của mình, Chúa cần môi miệng của mình để ra đi loan báo tin mừng Chúa xót thương con người, như Maria Magdalena, như là các tông đồ được Chúa mời gọi ra đi loan báo tin mừng phục sinh. Dù là Maria Magdalena là một người chẳng ra gì, dù là các tông đồ cũng là một người chẳng học thức gì, chẳng tài cán gì, nhưng mà Chúa nói: các con hãy đi, ta ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và thưa anh chị em, khi ta làm cái công việc ấy thì ta xác tín được một điều mà trong bài đọc 1, Gamaliel khi mà đứng trước hội nghị, người ta muốn trục xuất các tông đồ, người ta muốn đánh đòn bỏ tù các tông đồ, và người ta muốn triệt hạ việc loan báo tin mừng Đức Giêsu phục sinh. Các tông đồ đã chịu đánh đòn, chịu tù đầy, chịu đủ mọi thứ hết. Thì Gamaliel nói với những người có trách nhiệm ở đó rằng: các ông hãy coi, nếu đây là việc của con người thì trước sau gì nó cũng tiêu thôi. Nếu đây là một cái phong trào khơi lên, dấy lên bởi cái hứng thú, bởi cái tự nhiên của con người thì trước sau nó cũng tản lụi. Nhưng nếu đây là công việc của Thiên Chúa thì các ông không thể nào diệt được, không thể nào phá hủy được công việc của Thiên Chúa. Mà nếu các ông cấm cản, các ông chống lại thì coi chừng các ông chống lại Thiên Chúa. Thì việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng vậy thưa anh chị em. Chúng ta xác tín rằng đó là việc đạo đức chính thức ở trong giáo hội, vì đã được chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài truyền cái thông điệp ấy đi. Và thông điệp này lại nhận từ chính nữ thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina là người trực tiếp nhận thông điệp ấy từ nơi chính Đức Giêsu từ năm 1931 cho đến năm 1937. 6 năm trời liên tiếp như vậy, và Ngài viết thành một cuốn sách gọi là Nhật ký lòng nhân hậu của cha, 600 trang. Và khi giáo hội cũng điều tra rất là cẩn thận, ban đầu cuốn sách ấy thuộc loại sách cấm, không được phổ biến. Và người ta cũng nghi ngại vì cái việc mặc khải tư ấy có nhiều vấn đề. Cho nên giáo hội là người rất khôn ngoan, luôn luôn rất cẩn thận trong mọi việc đạo đức, trong mọi việc tôn sùng, nhất là trong những mặc khải, trong những thị kiến tư. Trải qua nhiều năm tháng điều tra cẩn thận, suy nghĩ và nhất là cầu nguyện với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, sau đó thì giáo hội mới công bố một cái chính thức qua người đại diện của giáo hội thay mặt Chúa Kitô là Đức Thánh Cha, là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Cho nên nếu đó là việc của con người mà Faustina tự mình bày ra, hoặc là Đức Gioan Gioan Phaolô hai tự mình bịa ra, thì chắc chắn nó cũng tiêu tán theo thời gian. Nhưng nếu đó là việc của Thiên Chúa thì không ai có thể ngăn cản được. Và chúng ta thấy rõ ràng là sức hút của lòng thương xót Chúa người ta kéo đến rất là đông. Chiều hôm qua chúng tôi tổ chức việc dâng hoa nhờ mẹ đến với Chúa Giêsu như là tiêu đề mà chúng ta thấy ở trong nhà thờ đây. Chúng tôi có khoảng 20.000 bông hoa, hoa giấy, hoa vải. Vì hoa tươi thì nó nóng quá không chịu được, thì chúng tôi tặng cho mỗi người đến tham dự một cánh hoa có năm sắc, xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Năm sắc hoa ấy tùy mỗi người cầm được hoa nào thì cầm. Và tất cả cộng đoàn 20.000 con người ấy giữa trời nắng chang chang như vậy cùng hát, cùng dâng hoa với tất cả cái tâm tình của mình, rồi gặp gỡ những chứng nhân là những người đã được Chúa cứu, được Chúa thương qua lời bầu cử của mẹ Maria. Và 20.000 con người ấy họ đến từ nhiều vùng ở trên đất nước Việt Nam này, nhất là những người dân tộc, những người ở các tỉnh thành xa xôi họ kéo đến. Và họ cảm nhận được rằng là khi họ đến với lòng thương xót Chúa qua mẹ Maria, họ tìm được cái sự bình an đích thực. Và nếu anh chị em đọc cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 5 năm 2011, mỗi tháng chúng tôi phát hành một lần. Nếu đi cầu nguyện thứ năm đầu tháng thì chúng tôi gửi tặng cho anh chị em đến tham dự. Ngoài ra thì có nhiều người họ mua thêm để họ đi cổ động, đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và trong tập san này chúng tôi ghi lại những chứng nhân mà họ đã nhận được những ân lành của Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Và như là các tông đồ chúng ta ngày hôm nay, những người theo Đức Giêsu đôi khi cũng chấp nhận là bị đòn, bị nghi ngờ, hay là bị phạt, hay là bị chịu khổ. Nhưng mà các tông đồ vui mừng vì được chịu khổ vì danh Chúa. Cho nên đôi khi trên hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng tôi cũng gặp nhiều trở ngại, cũng gặp nhiều khó khăn, có khi bị nghi ngờ, bị nghi ngại. Nhưng mà chúng tôi xác tín rằng chúng tôi đang thực hiện đúng thánh ý của Chúa, đúng giáo huấn của giáo hội. Dựa vào lời của Chúa, dựa vào giáo huấn của giáo hội, chúng tôi bước đi một cách an tâm, vững chắc. Và Chúa chúc lành cho chúng tôi bởi những dấu lạ kèm theo, như là Đức Giêsu khi mà sai các tông đồ đi rao giảng, lời Chúa nói Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ đi kèm. Và ngày hôm nay khi người ta đến với lòng thương xót Chúa như vậy, có một ông ấy 86 tuổi rồi, ông ấy nhà Tân Việt, mà ngày nào ông cũng đạp xe lên tới thứ năm nào cũng đạp xe lên nhà thờ Chí Hòa. 86 tuổi mà ông ngồi 3 tiếng đồng hồ, ông ấy nghe, ông đọc kinh rồi sau đó là ông mới về. Và ông ấy bảo là hôm nào mà không đi thì nhà nó, người nó bồn chồn, nó bức rất khó chịu, nó mệt. Mà 86 tuổi đi nắng chang chang như vậy, mà hôm qua đang nắng lại còn đổ thêm một cơn mưa nữa, mà người ta vẫn cứ thấy khỏe, vẫn cứ thấy vui vẻ, và nhất là cái sự bình an sâu thẳm ở trong tâm hồn người ta. Anh chị em đọc trong cuốn tập san này sẽ thấy được những điều lạ lùng, những việc mà Chúa thực hiện như là dấu lạ mà hôm nay Chúa thực hiện khi mà làm cho 5 bánh và 2 con cá, nuôi nhiều ngàn người, 5 ngàn người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Nếu mà cứ nhân lên 3 thì chúng ta thấy là 5 bánh và 2 con cá nuôi được 15.000 con người. Và chúng tôi hôm qua cũng vậy, 20.000 con người mà vẫn cứ hoa ở trên trời hay hoa ở đâu, Chúa ban cho mỗi người đều có một bông hoa, không ai phải về tay không, chẳng phải bỏ tiền ra mua, mà hoa nó vẫn cứ có. Đó là cái điều hết sức là lạ lùng như vậy. Và hôm nay chúng tôi đọc cho anh chị em nghe một một vài những chứng nhân mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em, để anh chị em thấy được rằng Chúa luôn luôn yêu thương con người. Con xin tạ ơn lòng thương xót Chúa về ơn lành vừa qua. Cách đây 5 tháng, con nhắn tin cho cha về việc em gái con mang thai bị ra huyết. Bác sĩ khám thai nói không thể giữ được đứa bé. Lúc đó con thật lo sợ vì em gái con mang thai lần đầu. Nếu bỏ thai đi thì sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai lần sau. Con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện cho em gái con. Đến nay em con mang thai được 5 tháng và siêu âm là bé gái. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em gái con được mẹ tròn con vuông. Em con là người ngoại đạo. Cách đây 1 tháng con cũng nhắn tin xin cha cầu nguyện cho thằng cháu ở xóm con bị xe tải tông vào. Bác sĩ khám thấy nứt sọ, chỉ còn sống sót 5%. Lúc đó con cũng nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu. Sáng nay bác sĩ khám báo tin cháu con đã qua thời kỳ nguy hiểm và vài ngày sau đã cho về, nhưng hộp sọ còn hấp ở bệnh viện Chợ Rẫy. Cháu đã mở mắt, cử động nhẹ tay chân. Cháu cũng là người ngoại đạo. Hallelujah. Đây là một người Hàn Quốc. Tạ ơn Chúa đã chữa lành bệnh ung thư giai đoạn cuối cho anh Mok Shin, người Hàn Quốc. Hiện giờ anh đã khỏi bệnh hoàn toàn và anh đã nhận biết Chúa thương xót anh. Từ Hàn Quốc, chị Lan Anh là vợ của anh đã gọi điện thoại về nói với anh Shin tìm đến một cha ở nhà thờ Hàn Quốc xin học đạo và theo Chúa. Chị nhờ con tạ ơn Chúa và mẹ Maria chuyển lời cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho anh. Cuối tháng này anh chị về Việt Nam, con xin chia sẻ với cha một chút để làm việc bác ái giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hallelujah. Đây là người bị ung thư mắt. Con là Maria Nguyễn Thị Cẩm. Tháng 4 năm 2010, cháu của con là An Giang bị ung thư mắt. Cháu phải nhập viện mổ mắt phải, còn mắt trái ung thư đã ăn sang 2 chấm. Gia đình cháu rất buồn vì cháu quá nhỏ, cháu chưa được 1 tuổi mà phải truyền hóa chất. Cháu không ăn được, tóc rụng hết. Truyền hóa chất xong cũng không hết. Bác sĩ cho biết nếu tiếp tục hóa trị thì sức khỏe của cháu không chịu nổi nên cho ra viện. Quê của cháu ở Hà Tĩnh, gia đình cháu không có đạo nên cũng không biết đến Chúa và mẹ. Nhưng có người dì lấy chồng theo đạo và siêng năng đi lễ. Cuối năm 2010, con đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Con mua một cuốn lịch lòng thương xót Chúa gửi về cho cháu, rồi bảo mẹ cháu nhìn vào Chúa mà cầu nguyện. Bây giờ cháu đã khỏi bệnh và lớn nhanh, cân nặng được 14 kg. Lúc bệnh cháu chỉ còn có 7 kg. Cháu biết chạy đi chơi với chị. Con thay mặt bố mẹ cháu tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn. Hallelujah. Con là Lê Thanh Hải, 41 tuổi, ngoại đạo. Cảm ơn mẹ đã cứu giúp con khỏi bệnh ung thư. Trong khi đau bệnh, nhờ em hàng xóm tên là Minh Hòa đưa đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện vì con là người ngoại đạo. Chỉ cầu nguyện bằng tâm thành của mình và được Đức Mẹ thương xót cứu giúp cho con vượt qua khỏi bệnh tật. Xin ban phước lành cho tất cả mọi người trên trái đất này luôn gặp nhiều may mắn, an lành và hạnh phúc. Mọi người đều yêu thương nhau. Cảm ơn cha và mọi người cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con. Cảm ơn mẹ, cảm ơn em Minh Hòa đã dẫn anh đến với nhà thờ để cầu nguyện, và nhờ đó mẹ đã chuyển cầu cho anh được khỏi bệnh ung thư. Con là Lê Thanh Hải, 41 tuổi, người ngoại đạo. Hallelujah. Thưa anh chị em, mỗi tuần lễ chúng tôi nhận được khoảng 10 cho đến 15.000 những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện. Và chúng tôi chỉ trích lại được một vài trong muôn ngàn những ân huệ mà Chúa ban. Có những lúc mà đọc xong tôi thấy phải tối bìa đang nói với anh chị em mà vẫn thấy nổi gai ốc lên, vì thấy những điều kỳ diệu Chúa làm. Ngày xưa Chúa đã thực hiện cái phép lạ là cho 5 bánh 2 con cá nuôi cho 10 mấy ngàn người ăn. ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta nơi bí tích thánh thể. Và nơi bí tích thánh thể đấy là một điều kỳ diệu của lòng thương xót Chúa, bí tích của lòng xót thương, thưa anh chị em. Và bây giờ em Thạch Tỷ Ngọc, bé 2 tuổi rưỡi bị bỏng toàn thân hôm Tết vừa rồi, bé còn ở trong nhà thờ không? Mẹ bé bế đâu rồi? Bế lên được không con? Vâng. Để chúng ta thấy Chúa làm một cái điều kỳ diệu cho một em bé. Mẹ là người có đạo, lấy chồng không có đạo, rồi sinh ra em. Em bé Thạch Tỷ Ngọc này được 2 tuổi rưỡi thì em vẫn chưa được rửa tội vì hôn phối khác đạo ấy. Nhưng mà Chúa lại vẫn thương em. Và hôm nay hai mẹ con em lên đây để làm chứng cho chúng ta thấy được rằng Chúa thương xót em vô cùng. Anh chị em nhìn em ấy đang đi từ cuối nhà thờ lên một cách lon ton như vậy. Nếu mà hôm Tết các bạn chị em vô bệnh viện Chợ Rẫy, vô bệnh viện Nhi Đồng, thì anh chị em sẽ thấy bé Ngọc này là bị phỏng toàn thân và 95% là không thể sống được. Mà ngày hôm nay em đã hiện diện ở đây với chúng ta như thế này, con chia sẻ cho mọi người ơn lành Chúa ban cho con.
Dạ, con xin kính chào cha và toàn thể cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Và cha, con của con là, con tên là Nguyễn Anh Thư, Maria Nguyễn Anh Thư, con nay con 23 tuổi. Con là dân nhập cư ở giáo xứ Phô Lô ở Tinh Lửa. Con của con tên là Thạch Tỷ Ngọc, bé nay được 2 tuổi rưỡi. Bé vào buổi chiều 28 Tết, do gia đình con bất cẩn nên bé đã bị phỏng đuyên ấm nước sôi lên người. Bé nhập viện trong tình trạng bác sĩ nói rất là nặng. Con trong lúc đó thì con chỉ điện thoại, con nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện giùm cho con. Tới sáng hôm sau thì bé biến chứng, bé là bé sưng phù toàn người hết. Bé cái cổ của bé, cái mặt của bé sưng lên mà cái cổ không thể thở. Bác sĩ là lúc nào cũng phải túc trực bên giường bé. Huyết áp bé thì đo không được. Bác sĩ nói là tình trạng bé rất là nặng. Con rất là lo sợ. Con nhờ điện thoại, con đã nói nhờ cha và cộng đoàn làm thương xót cầu nguyện dùm cho con, để cho con qua khỏi cơn nguy hiểm. Phép lạ là sáng hôm sau con vô con thăm bé lại là khuôn mặt của bé là nó xẹp lại bình thường, nó không có sưng nữa. Bác sĩ mới hỏi con là có cho bé uống cái gì khác ngoài thuốc của bác sĩ trong đây không. Con mới thưa là con không có cho bé uống gì khác hết. Con à, hôm nay là bé lành lặn như vậy nè cộng đoàn. Sau mấy tháng bé nằm bệnh viện một tháng mấy rồi bé về nhà, bé cũng xức thuốc uống rồi con cũng cầu nguyện. Rồi giáo sư cha làm lễ ở đâu gần thì con có thể đi được thì con cũng chở bé đi để cho bé được mạnh khỏe. Và hôm nay con của con được như vậy, con không có biết nói gì hơn. Con xin tạ ơn mẹ, tạ ơn Chúa, và con xin cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót rất là nhiều. Con cảm ơn cộng đoàn.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa nhìn gương mặt của bé như thế này, nhưng mà nếu hôm 28 Tết hoặc là sau đó một tuần lễ hoặc 2 tuần, 1 tháng, thì khi mà em ấy nhắn tin cho chúng tôi, vì chúng tôi cho người đến để hỗ trợ, giúp đỡ và cầu nguyện, thì ai về cũng lắc đầu vì nhìn nó sợ lắm. Anh chị em biết người bị bỏng mà nhìn vô toàn thân nó băng hết, nhìn sợ lắm, và người nó phù lên rồi nhiễm trùng rồi bao nhiêu là biến chứng khác. Và bác sĩ cũng cảm thấy là cái sự sống rất là mong manh vì bé mới có 2 tuổi rưỡi thôi. Và người mẹ đây đúng như là mẹ Maria mà đã kêu mang Đức Giêsu, thì mới cảm nghiệm được rằng cái tình mẫu tử của người mẹ nó mạnh như thế nào. Chính tình yêu của người mẹ đối với đứa con làm chị ta cứ kiên trì điện thoại cho tôi cái lúc mà 12 giờ đêm, rồi lúc nào cũng cha ơi cầu nguyện. Lúc mà nhiều khi tôi cảm thấy sốt ruột lên vì một ngày nhận được trên dưới là 300 cái điện thoại, tin nhắn là khoảng 500 cái, thì cứ liên tục như thế. Và chị cứ kiên trì, cứ cha ơi cầu nguyện. Và lúc tôi cảm thấy rồi không biết rồi như thế nào, vì thấy nó yếu quá mà nó bị bỏng nặng quá. Và 28 Tết là lúc mà mọi người đang là lo Tết nhất, bệnh viện họ cũng đâu có chữa trị được bao nhiêu. Cho nên là tôi mới thấy được rằng cái tình thương của người mẹ đối với con như thế nào. Thì tình thương của mẹ Maria trên trời dành cho chúng ta, những người con của mẹ, mà đang được chính Chúa Giêsu trao phó cho mẹ, này là con bà ở dưới chân cây thập giá. Và nói với Gioan cũng như nói với chúng ta rằng đây là mẹ con, thì mới thấy được rằng mẹ Maria yêu thương chúng ta biết là chừng nào. Một người mẹ đây sinh một đứa con mà thấy nó đau ốm bệnh tật như vậy, thấy nó bị tai nạn như vậy, lúc nào cũng xin cầu nguyện. Và tôi đi dâng lễ nhà thờ Chí Hòa chưa nắng chang chang như vậy, thưa anh chị em, hôm đó là khoảng tháng mấy nhỉ? Con bé đến nhà thờ Chí Hòa
con bé đầu tháng 4 chứ.
Đầu tháng 4, tức là em bị là tháng mấy?
Dạ bị tháng 2 anh chị.
Bị tháng 2 mà đầu tháng 4 thì đã cho xuất viện và bé đến nhà thờ Chí Hòa. Nắng chang chang như vậy mà bé nó mới bị bỏng như thế, mới ra khỏi viện. Cứ bê đến xin cha cầu nguyện, xin Chúa chữa lành. Tôi nhìn thấy lúc đó nó thở hắt ra, nó không có nhảy tăng tăng, nó không có nhảy tung tăng được như thế này đâu. Vậy mà đến ngày hôm nay, lúc đầu lễ chị đế đến bảo thưa cha, hôm nay con nó khỏe rồi, con xin được lên làm chứng để chia sẻ cho mọi người biết rằng Chúa yêu thương con, yêu thương mọi người, và nhất là qua lời bầu cử của mẹ Maria, nhờ mẹ đến với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót chúng ta rất nhiều. Xin cảm ơn con rất nhiều. Trước khi kết thúc, con có muốn chia sẻ với cộng đoàn gì để mọi người thêm lòng tin nhưng khi gặp khó khăn, bệnh tật, ốm đau không?
Dạ có. Con lòng tin của con lúc trước thì cũng không có được như bây giờ đâu thưa cộng đoàn. Nhưng mà từ ngày mà bé của con bị bệnh tới bây giờ, con rất là tin nơi Chúa và mẹ. Con cũng chia sẻ với cộng đoàn, thì cộng đoàn gặp bất cứ chuyện gì khó khăn nhất, Chúa lúc nào và mẹ lúc nào cũng giang tay chờ điều đó để giúp đỡ chúng ta khỏi lúc mà khó khăn, bệnh hoạn, đau khổ nhất. Cái lời cũng xin chia sẻ cộng đoàn, nhà ai có em nhỏ thì xin quý cộng đoàn cẩn thận cho mấy em, chứ đừng để mấy em như bé của con này đau, bé đau lắm cộng đoàn. Hiện con và hai vợ chồng con làm công dân nhập cư ở dưới tỉnh lên, còn đang ở nhà mướn. Khi mà nằm bệnh viện thì gia đình cũng khó khăn lắm cộng đoàn. Mà tiền thuốc của bé, từ khi mà bé vô nhập viện tới khi bé xuất viện là 30 mấy triệu. Con cũng nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót đã cử người đến giúp đỡ cho con một số tiền, tuy không có nhiều nhưng mà cũng quý trọng ở là tận cái tấm lòng của cha và cộng đoàn đã giúp đỡ trong lúc mà gia đình con khó khăn nhất. Con xin cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót lần nữa.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con nhé. Rồi bé sẽ được rửa tội và làm con cái của Chúa. Chồng cố con về, nói chồng cố con về. Thưa anh chị em, mỗi ngày như mỗi tuần lễ chúng tôi đều gặp những trường hợp như vậy. Mới hôm qua đây là 12 giờ đêm hôm kia thì một em cũng gọi điện thoại cho tôi nói thưa cha, con có thai ngoài ý muốn vì con lỡ làng, mà con giấu ba má con, bây giờ con bị bể nước ối rồi, con không có tiền đi bệnh viện cấp cứu, bây giờ nếu mà con nằm nhà thì chết cả mẹ lẫn con, để cho cứu con. Mà 12 giờ đêm thưa chị em, tôi thấy căng quá, tôi nói bây giờ con cứ đi cấp cứu đi, rồi lên lấy cấp cứu bao nhiêu thì con nói với bác sĩ là gọi điện cho cha, rồi cha lên cho người lên trả tiền cho con. Chứ nếu mà con giấu bố mẹ mà nằm nhà như thế này thì chết cả mẹ lẫn con. Thì nó bảo cho hứa, ông bảo chắc chắn, mà tôi cũng chả biết nó là ai cả, cũng chả biết nó ở đâu cả, cứ hứa rồi con cứ đi. Thì nó đi đến lúc 12 giờ rưỡi rồi, nói con đi nhé, bảo đi lẹ lên chứ còn gì nữa. Thì lúc 4 giờ sáng tôi mới ngủ chập chờn, nó lại nhắn tin thưa cha, ca mổ của con đã xong 3 tiếng đồng hồ và bây giờ mẹ tròn con vuông. bác sĩ bảo gọi người nhà lên trả tiền ngay thì mới cho ra phòng hồi sức, không thì cứ nằm ở đây. Mà bây giờ con không dám gọi nhà con vì bố mẹ, con giấu bố mẹ, mà cái người mà nó gây ra cái bào thai này thì đã bỏ mất rồi. Bây giờ con nói bác sĩ là ghi tên cha nhá. Bảo không, mày bậy mày. Mày ghi tên tao rồi, tưởng tao là bố đó rồi, mày chết rồi. Nói không sao rồi, con cứ bảo bác sĩ là 6 giờ sáng sẽ có người nhà tôi lên đóng tiền. Thế thì 6 giờ sáng tôi cho mấy em trong đội quân áo xanh lên để xác minh rằng đây là người nhà, và đóng tiền cho em nó xong rồi cho ra ngoài phòng hồi sức. Nó bảo nếu mà không có cha thì con chết cả mẹ lẫn con à. Rồi mới đêm qua lại một con bé 20 tuổi ngoài Lâm Đồng cũng mang thai ngoài ý muốn. Trẻ bây giờ nó chưa thấy được cái tình thương cha mẹ lo lắng cho con cái, cho nên cứ ăn chơi rồi cuối cùng mang thai. Rồi chúng tôi đưa đến vừa kịp thì nó 20 tuổi, sinh đôi hai đứa. Mà nếu mãi Lâm Đồng, mà nếu chỉ chậm thì chết không những hai mà còn chết ba người nữa. Cho nên có những hoàn cảnh mà tôi thấy rằng là lòng thương xót của Chúa lạ lùng lắm. Có những hoàn cảnh mà anh chị em đọc ở trong cuốn Nhờ Mẹ Đi Với Chúa sẽ thấy Chúa làm những cái điều rất là kỳ diệu ngày hôm nay, để chúng ta xác tín rằng nếu mình tin vào Chúa thì Chúa làm những cái điều mà ta thấy những phép lạ mà 5 chiếc bánh với 2 con cá ngày hôm nay vẫn xảy ra. Vẫn xảy ra ở chỗ là chúng tôi thấy được có nhiều tấm lòng, nhiều em thiếu nhi mà anh chị em đọc ở trong cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, để tôi đọc cho anh chị em nghe. Những em bé có 5 bánh và 2 con cá ngày hôm nay còn nhiều lắm, nhiều lắm. Mà nếu không có 5 cái bánh và 2 con cá của em bé đó thì Chúa không thực hiện phép lạ được. Chúa cần chỉ một tí của con người thôi, và Chúa sẽ làm cho một cái tí ấy trở thành 1 tỷ, từ 1 tí trở thành 1 tỷ. Nhưng mà cần phải có 1 tí ấy. 1 tí ấy là cái thiện chí, là tấm lòng biết chia sẻ của con người. Đây là những tấm lòng của những em thiếu nhi bác ái. Con là Maria Hoàng Thanh Phương, học lớp 1 trường Trương Văn Hải, Thủ Đức. Xin cha và tổng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được mạnh khỏe, có công ăn việc làm, cho con xinh đẹp như Đức Maria, và cho kỳ thi này con được 4 điểm 10. Còn đây là số tiền 20.000 đồng con dành cho những bạn khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn hơn con rất nhiều, nhờ cha chuyển đến các bạn giúp con. Con là Bùi Hoàng Vi, 10 tuổi, học lớp 4. Ngày 12 tháng 4 là ngày con tròn 10 tuổi. Ngày sinh nhật của con đúng vào ngày cha làm lễ lòng thương xót. Nghe mẹ nói là cha và cộng đoàn hay đi giúp bạn nghèo lắm, nên con quyết định chia một nửa phần bánh sinh nhật của con cho các bạn nghèo. Đó là số tiền con dành dụng từ Tết đến nay, con xin gửi cha để chia sẻ cho các bạn vùng sâu vùng xa. Đó là nửa ước mơ của con. Còn nửa ước mơ còn lại là giúp con ngoan hơn, học giỏi hơn và trở thành một Kitô hữu như Chúa hằng mong ước. Còn một em khác, con là Nguyễn Hoàng Phương Ngân, 11 tuổi, học lớp 5. Ngày 20 tháng Giêng là sinh nhật thứ 11 của con. Từ hôm đó cho đến bây giờ, mỗi ngày con để dành được một ít bỏ vào con heo đất. Tính đến nay đã gần 3 tháng. Hôm nay con đập heo ra được 200.000 đồng. Con xin chia sẻ tất cả số tiền nhỏ bé này đến những người nghèo khó vùng sâu vùng xa, thay vì tổ chức sinh nhật. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được khỏe mạnh, vững tin vào Chúa, cho con được học giỏi hơn. Và còn nhiều lắm, thưa anh chị em đọc ở trong này, để chúng ta thấy được rằng là ngày hôm nay Chúa cần 5 bánh và 2 con cá của mỗi người. Đầu lễ tôi gặp bà đưa dí tôi 50, bà dí tôi 20. Nói cha sắp đi công tác chưa, bảo có. Ngày 29 tháng 5 này, Chủ nhật, tôi đi đến Bến Tre để tặng 1.200 phần quà cho những người nghèo ở 3 giáo điểm truyền giáo. Rồi tháng 6 và tháng 7, chúng tôi sẽ tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi cho khoảng 800 em sinh viên học sinh và phụ huynh ở dưới quê lên, cho ăn ở miễn phí và đưa đi lại để đi thi cho an toàn. Nếu chị em nào biết đâu có nhà mà cho thuê ở mỗi quận nội thành, xin giới thiệu trong tháng 6, tháng 7 để chúng tôi đến thuê căn nhà càng rộng càng tốt, để cho các em ở miền quê lên có chỗ ăn ở, xin chị em giới thiệu để chúng tôi có nhà thuê trả tiền đàng hoàng giúp các em. Rồi đầu năm 2011, năm 2012 là chúng tôi phải lo khoảng 2.000 cái học bổng cho các em sinh viên học sinh, trung bình mỗi học bổng khoảng 1 triệu cho đến 2 triệu từ Bắc chí Nam đến những người nghèo hiếu học mà học được, để họ trở thành những người sau này giúp ích cho xã hội và giáo hội. Cho nên rất cần những năm bánh và hai con cá của mỗi người chúng ta. Và thưa anh chị em, sau thánh lễ thì cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, các em áo xanh sẽ phục vụ chúng ta, cũng như là cuốn anh chị em có thể muốn nghe thêm. Có những người chưa đến nhà thờ Chí Hòa, có 20 bài giảng lòng thương xót Chúa và những chứng nhân đi kèm, anh chị em không đến được thì anh chị em nghe. Và đêm hôm kia 12 giờ đêm thì một anh thanh niên gọi điện cho tôi, anh khóc. Bảo sao anh là thanh niên mà anh là khóc? Bảo con đang nghe bài giảng ở trong cái CD 20 bài giảng lòng thương xót, và con thấy những chứng nhân như những người chị em vừa mới lên, con thấy họ tội lỗi, họ xấu xa, họ ghê gớm vậy mà Chúa còn yêu thương, còn tha thứ, huống chi là con. Cho nên con 40 mấy tuổi rồi, con bỏ Chúa nhiều quá, thôi hôm nay con nghe xong con quay trở về. Mà con xúc động quá, con không kìm được, 12 giờ đêm con gọi điện thoại cho cha để cha tạ ơn Chúa cho con. Và một người khác, người phụ nữ cũng 50 mấy tuổi, bảo thưa cha, con hoang đàng quá, chơi bời đàng điếm quá. Bây giờ con nghe xong con thấy có những người phụ nữ họ quay trở về, tại sao con lại không? Đấy là những chứng nhân mà anh chị em có thể thấy ở đây. Ngoài ra thưa anh chị em, cuốn bài giảng Chủ nhật số tháng 5 2011 mà cha sở anh chị em đây là người chủ nhiệm của tập san này, và đây là tài liệu chính thức của Tổng Giám mục Sài Gòn phát hành. Đồng ý mong muốn mời gọi chúng ta mỗi người, mỗi gia đình có một cuốn. Nhất là anh chị em lại là cha sở của anh chị em ở đây, mà anh chị em mỗi gia đình không có thì nó kỳ quá. Và cha sở đã vắt tim vắt óc ra để mời người cộng tác. Ở trong đây tôi có viết một bài về những mái ấm lỡ làng mà họ được cứu mang như thế nào, những chứng nhân lòng thương xót Chúa họ được cứu vớt ra sao. Và cha sở anh chị em đã mời gọi nhiều cây bút viết, trong đó có những chia sẻ, những suy niệm, nhất là những thắc mắc về giáo luật, về phụng vụ, về hôn phối. Anh chị em đọc đây thì sẽ thấy được. Và những chia sẻ về bốn Chủ nhật và tin tức giáo hội Công giáo Việt Nam toàn cầu, cũng như là hình ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul thứ hai, người mới được phong chân phước vừa rồi. Và mỗi tháng thì vẫn có những vui cười, và cả năm đã được thu lại trong cuốn Thư giãn một nụ cười. Những chuyện vui nhà đạo, đọc xong thấy vui, thấy căng thẳng, thấy stress. Anh chị em đọc những mẩu chuyện vui ngắn, thấy cười một mình, thấy nó đỡ căng thẳng, đỡ bị tâm thần, đỡ phải mua thuốc ngủ hay là mua thuốc an thần. Bởi cuốn Thư giãn một nụ cười cho sở anh chị em rất là dí dỏm thu tập được những cái chuyện vui dễ thương. Sau thánh lễ thì các em trong nhóm phục vụ sẽ phục vụ chúng ta ở cửa cũng như là ở chỗ để xe, mời anh chị em đón nhận. Và xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em, với những hy sinh bác ái sẻ chia của anh chị em, cầu nguyện cho những người vắng mặt, những người đau ốm bệnh tật không đến được với chúng ta. Xin cộng đoàn cùng với cả đoàn chúng ta chung lời hát bài dâng lễ.